Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu, kính bạch chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng, chư tôn đức ni, kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay đây tại Tịnh Thất Hiền Như, chư tôn Hòa Thượng, chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng, chư tôn đức ni đã nhận lời thỉnh cầu của chư vị ni sư của trú xứ Hiền Như Tịnh Thất. Quý ngài đã quang lâm về đây để tổ chức khóa tu 2 ngày thứ bảy và chủ nhật 13-14 tháng 12 năm 2014. Giờ này đây, đối trước tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng chùa Viên Giác Hanover Đức Quốc, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Triết, viện chủ Thiền viện Chánh Pháp ở Oklahoma. Và chúng con xin được giới thiệu Thượng tọa Thích Quảng Đạo, tri sự của chùa Khánh Anh ở Paris, Pháp Quốc. Chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Chơn Pháp Trú, trụ trì chùa Liễu Quán, Đan Mạch. Chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Viên Giác, trụ trì chùa Đôn Hậu ở Na Uy. Và chúng con là Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, tri sự của chùa Phật Đà, San Diego, California. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa tất cả đại chúng, và hiện diện ở đây có sư cô trụ trì và chư ni chúng của bổn tự, và đồng giới thiệu đến chư tôn đức tất cả quý Phật tử thật dễ thương của Hiền Như Tịnh Thất. Mặt mày ai cũng sáng sủa hết cả. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Kính bạch quý ngài và kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay đây là thứ bảy, và lúc sáng giờ 7 giờ cho đến 8:30 là buổi thuyết pháp của Hòa Thượng Phương Trượng, và sau đó đại chúng nghỉ giải lao 30 phút, và tiếp theo là chương trình buổi trưa là của Thượng tọa Thích Thông Triết sẽ tiếp tục, và giờ buổi chiều từ lúc 2 giờ cho đến 3:30 đó là của Đại Đức Chơn Pháp Trú. Và thì xin mời tất cả đại chúng chúng ta ở lại cho thiệt là nhiệt tâm để lắng nghe tất cả những pháp thoại của chư tôn thiền đức tăng. Và vào ngày mai chủ nhật thì kính thưa đại chúng là chúng ta sẽ sinh hoạt vào lúc 7:30 sáng hả, cho đến 9 giờ, đó là phần thuyết pháp của Thượng tọa Thích Hạnh Đức, và tiếp theo 10 giờ cho đến 11:30 đó là của Thượng tọa Thích Giác Trí. Dạ, thì đó là chương trình sinh hoạt của buổi sáng chủ nhật. Và buổi chiều thì do vì cái chương trình bận biệu của chư tôn thiền đức tăng cho nên quý ngài không có thể giảng cho đại chúng buổi chiều chủ nhật. Chính vì vậy mà quý sư cô sẽ hướng dẫn đại chúng tu học trong cái buổi chiều ấy. Và giờ đây thì chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ ân đức của chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa đại đức tăng. Và bây giờ thì chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng ở lại để thuyết pháp cho đại chúng, và cung thỉnh chư tôn thượng tọa, chư đại đức hồi quy và phương trượng đi nghỉ ngơi. Chúng con thành kính đảnh lễ hòa thượng phương trượng chùa Viên Giác Đức Quốc, trưởng phái đoàn Hoàng Pháp Âu Mỹ Châu. Kính bạch hòa thượng, ở nơi đây với sự khát ngưỡng cái công đức vô lượng của chư tăng trên con đường Hoàng Pháp để giáo hóa tất cả chúng sanh, hầu đem cái ánh sáng của Phật pháp ban rãi khắp muôn nơi, làm lợi lạc cho hàng đệ tử tại gia. Giờ này đây chúng con trừng tâm đế thính, tư duy tham nhập những lời mà hòa thượng ban bố. Chúng con đê đầu kính cung thỉnh hòa thượng vũ lòng từ bi ban pháp cho hàng đệ tử của chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng.
A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cứ ngồi tự nhiên. Thưa quý sư cô, quý vị để tay hãy xuống tại thời điểm pháp của chúng tôi tới 1:30 đồng hồ. Nếu quý vị mà chấp tay từ đầu chỉ cứu được vậy là giỏi lắm. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2014. Thì qua sự giới thiệu của Thượng tọa Thông Triết xin lỗi quý vị, viện chủ thiền viện chánh pháp Oklahoma, cũng là sư huynh đệ của chư ni ở bên này, thứ kỳ này phái đoàn Hằng Pháp, và ngày xưa thì có thêm Úc nữa, có thêm thượng tọa Nguyên Tạng, thượng tọa Như Định. Bây giờ thì tọa Nguyên Tạng là chủ trang website quảngdức.com, lên làm trụ trì tu viện Quảng Đức ở Melbourne, nên thầy cũng bận quá nên không có đi được. Chắc quý vị ở đây có nhiều người vô trong nhà Quảng Đức. Quý vị nào vô trong nhà Quảng Đức ra đây coi ha. Quá ít ha. Trang này cũng khoảng 7 triệu người vô rồi mà không có quý vị là thiếu. Nên bây giờ về phải bấm internet. Đây là một trang nhà rất là lớn, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Và trang dạy về Phật pháp, những tin tức của giáo hội. Và trang thứ hai mà lớn thứ nhì trên thế giới đó là trang Hoa Vô Ưu. Quý vị nào lên hoavoưu.com là ra đây coi, cũng quá ít. Thầy hành tệ vừa rồi là webmaster của trang Hoa Vô Ưu.com. Ở Âu Châu thì có trang nhà Viên Giác, nơi chúng tôi sáng lập từ mấy chục năm nay. Thầy hành luận lâu về cái trang nhà này. Thì kỳ này đi trong phái đoàn thì chỉ được có 8 vị thôi. Âu Châu thì có nước Đức, nước Pháp, Na Uy và Đan Mạch. Và ở Hoa Kỳ thì có 3 vị: Thượng tọa Thông Triết, Thượng tọa Hạnh Đức và Đại đức Hạnh Tuệ. Thì chắc chắn là quý vị cũng đã nghe chúng tôi giảng nhiều rồi. Ai là người lần đầu tiên hôm nay đi nghe chúng tôi giảng bây giờ tay quá. Ủa? Thì lần nào thì chưa có nhân duyên. Mà tôi báo tin cho quý vị rõ là tôi đến Hoa Kỳ lần này là lần thứ 45. Dạ. Từ năm 1978 khi chúng tôi định cư bên Đức, chúng tôi ra đi trước năm 1975, tức là đi du học bên Nhật. Dạ. Năm 1972. Giờ ai nhớ được ngày 22 tháng 2 năm 1972 là ngày gì vậy? Mới tháng 2 xong mùa hè được. 22 tháng 2 năm 1972 là ngày gì? Rất là quan trọng đối với thế giới. Không, tháng 2 sao mùa hè được. Paris là 17 tháng 1 năm 1973. Ngày 22 tháng 2 năm 1972 là ngày gì? Ngày đó là ngày Tổng thống Nixon của Hoa Kỳ qua ban giao chính thức với Mao Trạch Đông của Trung Hoa. Rất là quan trọng. Và cũng chính ngày đó tôi được bay với Air Việt Nam từ Sài Gòn qua Tokyo đi du học. Từ ngày nó không bao giờ quên được hết. Và năm 1974 thì có Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với ông Hoàng Đức Nhã thì có cái chương trình là cho những sinh viên đi du học ở ngoại quốc về thăm quê, cũng phải tán thán cái chính quyền cũ miền Nam Việt Nam của chúng ta là ông Thiệu và ông Hoàng Đức Nhã lúc bây giờ có một cái chương trình là ai Việt Nam bay tới đâu thì cho những sinh viên đi về nước chỉ hưởng được nửa giá thôi, là rất là đặc biệt, cho nên quý vị phải nhớ người xưa, cho một tràng pháo tay nữa. Chúng tôi lúc bây giờ thì một trong 2.000 sinh viên du học ở Nhật Bản mùa hè năm 1974 thì chúng tôi trở lại quê hương thăm một tháng. Mà hồi đó rất tiếc là Air Việt Nam mới bay xa nhất là tới Tokyo thôi, chứ chưa có bay như bây giờ là tới Hoa Kỳ hay tới Âu Châu. Rồi thì hồi đó ngày có bay qua Mỹ chỉ có Panam, tức là Pan American. Bây giờ thì máy bay này cũng không còn nữa. Nếu nhắc lại thì cũng là trở về hình ảnh xa xưa thôi. Thế hệ trẻ thì người ta sẽ không biết cái đó là cái gì. Như bản thân chúng tôi thì xa quê lâu, thật là lâu, từ 74 chính thức là chưa có về nước. Tâm trạng của tôi thì cũng giống là tâm trạng của Hạ Tri Chương, là một cái văn sĩ rất là nổi tiếng ở đời nhà Đường cùng với Bạch Cư Dĩ, là những nhà thơ nổi tiếng, trong đó có Hạ Tri Chương. Ông ta lúc nhỏ thì xa quê, lúc tuổi còn xuân xanh, tóc vẫn còn đen, nhưng khi già trở lại sau khi đã làm quan ở triều đình, ông trở về lại thăm quê thì dòng quê của ông không có thay đổi, tóc mai của ông đã bạc, nhưng những đứa nhỏ trong làng nó nhìn thấy thì nó hỏi là ông là người khách từ đâu đến vậy. Tâm trạng của chúng ta chắc chắn nhiều người cũng như vậy. Thì bài chữ Hán là thiểu thiếu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mắm mau thôi, như đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vắng khách tòng hà xứ lai. Tiêu dịch sang tiếng Việt là tuổi nhỏ xa quê già trở lại, giọng quê không đổi tóc mai thay, nhi đồng tuy thấy nhưng chẳng biết, cười hỏi khách rằng đến nơi nào. Thì hôm nay trong cái bầu không khí rất là trang nghiêm, mới 7 giờ sáng là quý vị đã có mặt tại Hiền Như Tịnh Thất ở vùng này gần Los Angeles, và sự tu học của quý vị rất là chuyên cần. Hôm nay là ngày thứ bảy, chắc chắn có nhiều người cũng phải đi làm nữa. Chúng tôi cố gắng thâu gọn trong cái thời gian với nhân đề là trung ấm thân trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ để gửi đến quý vị. Tuy rằng quý vị đang phần tu thiền, nhưng mà hôm nay thì thiền với tịnh thì nó song hành với nhau. Thì chúng ta nên nghĩ về một cái tương lai không có xa. Như bản thân chúng tôi thì bây giờ làm toán trừ nhiều hơn là làm toán cộng. Nghĩa là tôi sinh năm 1949, đi xuất gia năm 1964, năm này là đúng 50 năm ăn cơm chùa. Và ở ngụ quốc tới 43 năm. Thì cái thời gian ở ngụ quốc rất là lâu. Và bây giờ là 66 tuổi ta, 65 tuổi tay. Nếu tôi sống từ 70 tuổi, thực sự tôi còn có 4 năm nữa thôi. Đó là lòng tống trời. Nếu tôi sống từ 75 tuổi, tôi còn 9 năm. Nếu tôi sống tới 80 tuổi, thì tôi còn 14 năm. Đó là chưa kể chuyện vô thường. Không, đó là chưa kể chuyện vô thường. Chúng ta đi máy bay, chúng ta đi ra con đường cũng có thể là mình gặp tai nạn chết bất cứ lúc nào. Cái điều quan trọng của chúng ta là trong những ngày còn lại của mình làm cái gì. Cái đó rất là quan trọng. Vì xưa có nói là ai sống trên 60 tuổi thì sẽ nói rằng mình sẽ còn sống được mấy năm nữa. Ai từ 70 tuổi trở lên thì sẽ nói rằng mình còn sống được mấy tháng nữa. Và ai từ 80 tuổi trở lên thì sẽ hỏi mình còn sống được mấy ngày nữa. Quý vị ở đây ai trên 80 tuổi thì giơ tay coi. Có khi nào các cụ có sợ chết không? Không chết. Tại sao không sợ chết? Bởi vì vô thường. Chưa đúng lắm. Cụ sao? Có sợ chết không? Không sợ chết. Tức là mình hiểu đạo thì mình mới không sợ chết. Chừng nếu không hiểu đạo thì sẽ sợ chết vô cùng. Nhưng mà chúng ta có đường đi và có lối về thì chúng ta sẽ không sợ gì hết. Mà đối với đạo Phật, chết là một cái sự bắt đầu, là một cái kiếp sống khác. Cho nên trong kinh Bát Dương có nói là sanh thì hữu hạn và tử thì bất kỳ. Thì ngày sanh của một đứa bé thì người mẹ có thể biết được là cái đứa bé sinh ra ngày nào, bác sĩ có thể đoán biết được. Nhưng mà sự chết thì có ai biết là ngày mai mình chết, ngày mốt mình chết, ngày bữa kia mình chết không? Vậy có ai lựa được ngày không trùng để mình chết không? Vậy thôi đi cô ngày làm cái gì? Phải không? Nếu mà trong cuộc đời của mình sanh tử là hai cái sự quan trọng, nhà thiền cũng vậy và tịnh độ cũng vậy, lưu tâm trong cái con đường tu học của mình, thì nếu vậy thì thực sự ra ngày nào cũng là cái ngày tốt hết. Nếu mà mình là người Phật tử chân chánh, mình tin về nhân quả quan trọng hơn là tin về bố toán. Mà đa phần chánh tín thì nó rất là khó tin, nhưng mà mê tín thì nó dễ tin lắm. Tại mê tín nó đúng với cái ngã của mình, nó đúng với cái điều mình mong muốn đó. Nhưng mà ngã nó là gì? Trong kinh Tạp Bà Hàm một hôm thì các vị đệ tử đang ngồi với quần với Đức Phật, thì anh Nam mới bạch Đức Thế Tôn là kính bạch ngài, chúng con vẫn thường hay nghe nói về ngã và ngã sở, về ngã nó là cái gì vậy? Thì Đức Phật nói rằng cũng giống như là âm thanh của hai bàn tay vỗ lại, nó tác dụng bởi hai bàn tay chúng ta nghe được âm thanh. Nhưng mà trước khi âm thanh chúng ta nghe được thì cái âm thanh nó nằm ở đâu? Và khi cái động tác với trợ duyên bởi hai cái bàn tay gộp lại chúng ta nghe được âm thanh, và sau khi cái âm thanh không còn nữa thì cái âm thanh nó đi về đâu? Thì ngã nó là như vậy. Mỗi chúng ta xây dựng cho mình một cái tự ngã. Tôi là ông kỹ sư, tôi là ông bác sĩ, tôi là bà y tá, tôi là thế này thế nọ. Nhưng thực tế nó có thực tướng không? Không. Khi sinh ra mình không là bác sĩ, mà mình tạo cho mình một cái ngã là bác sĩ, cái ngã là thủ tướng, cái ngã là tổng thống chẳng hạn. Nhưng mà cái này thực sự đó, nó không có hình tướng thực tế, nó chỉ là một cái hiện tượng thôi. Thì hiện tượng đó nó giống như là hiện tượng của cái âm thanh mà mình mới vừa nghe, nhưng mà nó luôn luôn nó tồn tại trong cuộc sống này. Nếu mình hiểu bộ mặt thật của nó là không thực tướng á, thì mình sẽ không bị nó chi phối bởi cái khổ đau, cái sanh già bệnh chết, cái hạnh phúc hay là cái không như ý trong cuộc sống của mình. Tức là mình làm chủ được mình. Còn nếu mình không biết nó là hiện tượng đó thì mình sẽ không làm chủ được. Và một cái ví dụ khác, ví dụ thứ hai, Đức Phật bảo rằng cũng giống như là một cái đốm lửa vậy. Thì chúng ta dùng củi để đốt trở thành lửa. Nhưng mà trước khi mình đốt cái đốm lửa này lên với củi này đó thì nó cháy. Và câu hỏi của Đức Phật là sau khi mà củi nó cháy hết rồi thì lửa nó đi về đâu? Nó tắt nhưng mà nó ở đâu? Ở xung quanh đó. Nhưng mà nó có thực tướng không? Không. Đó, thì cái ngã và ngã sở chúng sanh đó cũng vậy thôi. Cái ta và cái thuộc về ta, nó thực sự đó, nó không có những chắc thật. Nhưng mình nghĩ nó là thật. Cho nên mình mới bám víu vào nó. Hạnh phúc cũng vậy, khổ đau cũng vậy, giàu sang cũng vậy, nghèo hèn cũng vậy, tất cả đều là một hiện tượng hết thôi. Thì mình tu là mình hiểu rõ hiện tượng này để mình biết cái việc tử sanh đó là như thế nào. Thì tôi có dịch một quyển sách bằng tiếng Anh là Peaceful Death and Joyful Rebirth, với cùng với Thượng Tọa Nguyên Tạng, nhân đề là Chết An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ. Quý vị nên đọc quyển sách này, nó rất là đặc biệt bởi vì đây thuộc về Tịnh Độ Tông của Tây Tạng. Và cũng có viết rất là nhiều sách về Tịnh Độ Tông, về Thiền Tông thì tôi cũng có dịch. Đây là cái này là đặc biệt tư tưởng Tịnh Độ Tông. Xưa nay thì chưa có thầy nào ở Việt Nam viết, và ở Ngộ Quốc cũng chưa có người nào viết. Quý vị nên biết là tổ của Thiền Tông đa phần quý vị đã biết rồi, nhưng mà tổ của Tịnh Độ Tông thì quý vị hỏi tu Tịnh Độ mà chả biết cái gì, chỉ biết cười thôi. Thì mình cần phải tham cứu những kinh điển để mình biết. Rồi thì trước khi chết chúng ta sẽ thể hiện cái sự hiểu biết của người Phật tử như thế nào, và trong khi chết thì cái tâm thức là mình đã đi về đâu, và sau khi chết á, thì mình sẽ như thế nào. Thì hôm nay căn cứ theo kinh điển của nhà Phật chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị. Thế thì trong kinh điển của Trung Hoa cũng như của Nhật Bản và của Việt Nam thì nói rằng nó bốn câu ngắn thôi, nhưng mà tóm lược là được cái sự luân hồi sanh tử của chúng sanh là đảnh thánh, nhãn sanh thiên, nhân tâm, ác quỷ phúc. Địa ngục cước tâm xúc, bàn sanh tất cái ly. Bốn câu này là bốn câu tôi sẽ giải ra từng một cái phần một để quý vị. Tức là người thân của mình trước khi mà ra đi á, đảnh thánh nhãn sanh thiên, nếu cái hơi ấm mà nó nằm ở trên cái đảnh đầu á, thì người đó chắc chắn sẽ sanh về cái cõi cao hơn, cõi của chư thiên trở lên, cõi của những người mà có tuổi thọ nhiều hơn tuổi thọ của chúng ta, cõi mà những người mà có thể thoát ly là khỏi cái sanh tử luân hồi. Nhưng mà nhân đây cũng có thể mở ngoặc để cho quý vị thấy, tôi đã đọc xong Trường Á Hàm, Trung Á Hàm, Tập Á Hàm, và bây giờ đang đọc về Tăng Nhất Á Hàm. Trong Tăng Nhất Á Hàm đó, Đức Phật có nói là ca ngợi cái hạnh thánh của 100 vị tỳ kheo, và ca tụng cái hạnh thánh của 50 vị tỳ kheo ni, và ca tụng cái hạnh thánh của 40 cư sĩ nam, và ca tụng cái hạnh thánh của 30 cư sĩ nữ. Nhưng mà các tỳ kheo và tỳ kheo ni thì chứng A-la-hán, nhưng mà cư sĩ nam và cư sĩ nữ không chứng A-la-hán. Và thì bây giờ tôi nói về Nam Tông trước, thì tôi nói về Bắc Tông sau. Quý vị có biết tại sao người cư sĩ tại gia không chứng được quả vị A-la-hán không? Ai trả lời? Tại sao không chứng được quả vị A-la-hán mà chỉ có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A-na-hàm thôi? Quý vị trả lời thử coi. Thì từ đó tôi sẽ dẫn qua quý vị tinh thần đại thừa, quý vị có thể thành Phật hay không với cái tư cách là một cư sĩ. Tại sao? Chữ A-la-hán nó có nghĩa là sao? A-la-hán nó có nghĩa là vô sanh, có nghĩa là vô học, có nghĩa là sát tặc. Nó ba nghĩa như vậy. Cho nên tất cả các vị đệ tử của Đức Phật đó, khi mà thấu hiểu được rồi thì các ngài nói như thế này: ta việc sanh đã hết, nhưng phạm hạnh đã lập. Việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta phải biết chắc một điều, kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Ở đây ai nói được điều đó? Còn đi lòng vòng thì theo đạo dòng chứ chưa theo đạo Phật, đi vòng vòng. Cụ Nguyễn Du có nói trong Truyện Kiều là vào ra ba cõi mà xuống lên sáu đường. Tại vì mình chưa có rõ được cái lối sanh tử thì mình không biết là mình đi đâu. Đó rất là đơn giản thôi. Tại vì chữ ái chưa dứt thì không thể thành A-la-hán được thôi. Cuối cùng phải làm sao? Phải đi tu thôi. Còn quý vị không tu thì cũng nằm lưng chừng là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm thôi, chứ không thể lên tới A-la-hán được. Đó là bên Nam Tông. Còn bên Đại Thừa, tu theo pháp môn Tịnh Độ cũng vậy. Về hạ phẩm, hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, rồi thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm trung thượng sanh. Dẫu có được diện kiến Đức Phật A Di Đà đi chăng nữa thì cũng chưa phải là thành Phật. Quý vị nghe cho kỹ điều này. Về đó còn tu tiếp nữa, chỉ có cái là thoát ly sinh tử luân hồi, không còn bị đọa lạc, đọa lạc trong luân hồi sinh tử thôi, chứ còn trên thực tế thì vẫn bị chưa có được có khả năng thành Phật. Mà muốn thành Phật thì trở thành một người xuất gia thôi. Của Đại Thừa vậy đó, của Tiểu Thừa cũng như vậy. Cái câu mà niệm Phật thành Phật thì niệm phô sang phô giao định tùng tùng phụ tông hoa mà xe tùng phụ tông hoa anh đi tùng phụ tông hoa họ thì tiếng Trung Quốc kêu là niệm Phật thì thành Phật. Điều đó nó không có sai. Cái sự của mình dùng dụng hành tu sĩ chiên sự bước sự y niên nỉ niên sang niên tạo sang sự niên sự bước cao là nói vậy mấy người Việt Nam chứ không hiểu gì hết. Ở đây có ai biết tiếng Nhật không? Nihongo de Girohito Irasaimasta là càng không biết nữa. Arigato thôi. Arigato là cảm ơn thôi. Thank you, chữ đó ai cũng biết. Tôi ở Nhật từ 72 tới 77 và ở trong chùa Nhật Bản. Mỗi ngày ăn cơm Nhật, nói tiếng Nhật, tụng kinh Nhật. Chỉ có không lấy vợ Nhật thôi. Rồi có quan điểm vui lắm. Người Nhật tôi ở trong chùa mỗi lần đám cưới mấy thầy thì tôi ít có tham dự nữa. Thì mấy bà vợ mấy ông thầy nói như thế này: Ồ, vậy tôi nói rằng tôi tìm một hình sinh được kết thúc một đốt thì cái con xin này là một tay này nè. Tiếng Nhật của tôi thì giống tiếng Việt vậy thôi. Thế thì mấy bà vợ mấy ông trụ trì á, ở bên Nhật á, đại đức thì có đại đức phu nhân, thượng tọa thì có thượng tọa phu nhân, hòa thượng thì có hòa thượng phu nhân đàng hoàng, chuyện bình thường thôi, không có gì hết. Thế thì cái câu tiếng Nhật đó đó, và nó trời, thấy mấy thầy Việt Nam thầy nào cũng đẹp trai học giỏi mà không có vợ sao uổng quá. Mình thì mình thấy người ta không có bình thường, nhưng người ta thấy mình tu không có vợ cái đống nó không bình thường. Giống phải tiếng Pháp nó là lapitin phép ba la mòn. Ai biết tiếng Pháp? Ồ, sao hỏi tiếng gì cũng không biết. Anh Thiện Đạt nói nghe coi, nói nghe coi, kiến trúc sư của chùa lapitin phép ba la mòn là sao? Ủa? Chiếc áo không làm nên tu sĩ. Nhưng mà nếu tu sĩ không có chiếc áo thì không không thể gọi là tu sĩ được. Thế thì Nhật Bản ngày xưa thực sự đó họ cũng tu rất là thanh tịnh. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ thứ 13, tức là thế kỷ nhà Trần của Việt Nam mình đó, thì có một cái vị tên là Thăng Loan Xin Lăng Sô Ninh đó, thì bị những tông phái khác dèm pha, cho nên triều đình đã đày ải ra đảo Sato. Và cuối cùng có một cái nàng quận chúa thì thương ông, cho nên mới đem cơm đem gạo nuôi tù bao nhiêu tháng, cuối cùng là nuôi ông luôn. Cho nên Việt Nam mình cũng có một câu là bãi thắt mất một thầy. Cái gì biết không? Không biết. Ủa, sao hỏi gì cũng biết. Bãi thắc mắc thầy đó là mấy thầy cúng vong hay quá đó. Cúng tù thứ nhất thì còn được, cúng tới bãi thắc dung thắc rồi là lấy thầy luôn rồi. Chuyện này là mật ngữ của thiền gia, quý vị không biết được, nhưng mà cái đó là cái bãi thắc mắc thầy. Bãi thắc mắc thầy là như vậy đó. Thì nhưng mà vị này lấy vợ đó là vì theo sự khuyên của sư phụ mình, tức là ngài Honen Sonin, tức là pháp nhiên thánh nhân, họ là bậc thánh nhưng họ là thường. Nhưng mà tới cuộc cách mạng của Minh Trị Di Tăng năm 1868 đó, thì chính thức tất cả tăng ni, tăng thôi, ni thì không có chồng cho tới giờ này, nhưng mà tăng thì được quyền có vợ. Bất công quá hả, đâu mấy cô hơi kìa. Nhưng mà xứ Nhật là một cái xứ như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì năm 72 thì chúng tôi đi đến thì tất cả 120 triệu dân Nhật đều tốt nghiệp tú tài hai hết. Rồi bây giờ 130 triệu dân của nước Nhật đó, đều tốt nghiệp đại học hết. Quý vị biết là trình độ họ cao. Và tuy rằng cái sự tu của chư tăng không có thanh tịnh giống như là các nước Nam Tông, họ chỉ thọ Bồ Tát giới thôi, 10 giới trọng 48 như vậy, chứ không thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Bởi vì giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni là giới của thanh văn, cho nên phải thọ thêm Bồ Tát giới của 10 giới trọng 48 giới nhẹ. Quý vị ở đây ai thọ Bồ Tát giới thì giơ tay coi. Cô nó giơ có nửa tay tức là sao? Giơ cao thì là có 3 người, thì trong 3 người đó trọng pháp tay trước nè. Tuần vừa rồi thì chúng tôi có truyền 53 vị tăng Bồ Tát tại San Jose, tỉnh xá Quảng Nam. Miền Bắc sao chắc tu nhiều hơn miền Nam. Quý vị Cali sẽ bị động đất trong thời gian tới, chưa biết lúc nào, không lo tu là uổng lắm. Cho nên bây giờ hôm nay quý sư cô khuyến quý vị thọ Bồ Tát giới đi. Nhưng Bồ Tát giới có hai loại, một loại là 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Cái này là theo tinh thần của Ưu Bồ Tát Giới Kinh của Ngài Thái Hư Đại Sư. Ngài cũng có cái cách mạng giáo chế, cách mạng giáo sản và cách mạng giáo hội giống như là Tôn Văn, tức là Tôn Dịch Tiên. Ai biết chủ trương của Tôn Văn trước cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, ông ta chủ trương gì? Thôi bây giờ quý vị tôi hỏi chuyện đạo, không biết bây giờ tôi hỏi chuyện đời, mà không biết nữa thôi. Tôn Văn chủ trương cái gì? Tam văn chủ nghĩa cái gì? Nói nghe coi. Tam văn là cái gì? Giỏi, cho bác đang trồng phá ra. Dân tộc, dân sinh và dân quyền, sang minh chủ ý, tức là tam văn chủ nghĩa của Tông Dịch Tiến, là dân tộc, dân sinh và dân quyền. Dân tộc rất là quan trọng để tự quyết, dân sinh đó là cái đời sống quyền của một cái con người, và cái dân quyền tức là cái quyền tự do của một cái con người, đó là của Tông Dịch Tiến. Cuộc cách mạng Tân Hợi vào ngày mấy tháng mấy năm 1911, nị dị mình sự Trung Quốc là thật sự Trung Quốc là chiều mẹ sự chỉ niên chỉ月 chỉ日 mà vị trí thật ai biết mấy cô sinh viên đâu? Who are student? You have to know how about the revolution of China. Ngày 10 tháng 10 năm 1911 là ngày sống thập, hành triển tan tai triển tan, quá đơn giản ha. Thế thì thấy đại sư căn cứ theo cái tinh thần của Tôn Dịch Tiên, cho nên mới nói là dân sinh, dân tộc, dân quyền, bữa nay cách mạng giáo chế, cách mạng giáo hội và cách mạng giáo sản. Thì Ngài có chế ra cho những người Phật tử tại gia thì rất là khó tu. Theo kinh Ưu Bồ Tát Giới đó, là có 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Nhưng mà kinh Bồ Tát Giới gọi là đạo tục thông hành giới của người xuất gia, cả Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni đó, thì có 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Trong đó có một giới, tất cả nam tử là cha ta và tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta không ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không ăn thịt cha ta và ta không ăn thịt mẹ ta. Trong này ai ăn chay trường để cho tay coi. Trừ sanh khởi vĩnh, chỉ có 3-4 người, cho một tràng pháo tay cho 4 người. Báo cho quý vị một tin vui, gần 40 năm về trước khi chúng tôi đến Đức thì thực sự đi mua một hũ chao hoặc một miếng đậu hũ là phải đi có 200 cây số mới có. Bây giờ sau 40 năm tại nước Đức có 85 triệu dân và 8 triệu rưỡi người Đức là ăn chay trường. Quý vị vui không? Người Đức không ăn thịt 8 triệu rưỡi người. Trong lúc đó Việt Nam mình ở đây thì dĩ nhiên có điều kiện khác, nhưng trong quê hương đất nước mình là nhiều con vật bị chết với nhiều người sát hại khác nhau, tội lắm. Con vật nào nó cũng